Tôn vinh Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giáo Phận Xuân Lộc.
Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, các chúng sinh, quý ông bà anh chị em rất thân mến, trong niềm hân hoan và vui mừng của tình hiệp nhất, chúng ta tề tựu về trung tâm Đức Mẹ núi Cúi, dâng thánh lễ kính mừng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội khai mạc năm mục vụ 2017-2018. Chúng ta phó thác mọi nỗ lực sống đức tin của giáo phận vào bàn tay hiền mẫu của Mẹ Maria. Trong tâm tình con thảo, chúng ta dâng lời ca tiếng hát tôn vinh Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Khi Đức Mẹ hiện ra với em bé Bernadette tại Lộ Đức, vì quá lo sợ và vì chưa biết đó là chính Đức Mẹ, em lấy chuỗi mân côi ra đọc. Sau này, người ta hỏi em về thái độ của Đức Mẹ khi em lần chuỗi mân côi như thế nào, thì em trả lời: khi con đọc kính mừng Maria, thì Đức Mẹ mỉm cười, tỏ ra hài lòng. Khi con đọc lạy Cha chúng con ở trên trời, Đức Mẹ ngước mắt lên trời và cùng đọc với con. Anh chị em rất thân mến, hôm nay đoàn con giáo phận Xuân Lộc tề tựu lại trung tâm Đức Mẹ núi Cúi ca hát tôn vinh Mẹ. Từ trời cao, Đức Mẹ nhìn xuống đoàn con Xuân Lộc. Cùng với đoàn con, Đức Mẹ tôn thờ Thiên Chúa. Và chắc chắn Đức Mẹ cũng mỉm cười hài lòng và giơ rộng tà áo Mẹ Hiền che chở đoàn con Xuân Lộc yêu dấu của Mẹ. Hôm nay giáo hội tin vinh Đức Mẹ là Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Với tước hiệu này, giáo hội tin thật là ngay từ giây phút đầu được thụ thai, Đức Mẹ đã được Thiên Chúa gìn giữ khỏi ảnh hưởng của tội nguyên tổ và những hậu quả tai hại của tội nguyên tổ. Đó chính là tội từ khước Thiên Chúa, bất phục tùng Thiên Chúa, coi thường tình nghĩa của người. Việc từ khước tình nghĩa của Thiên Chúa đã gây ra một sự rạn lứt trầm trọng và sâu đậm trong lòng con người, trong tất cả các tương quan với tha nhân, tương quan với vạn vật và với chính mình. Đức Mẹ đã được Thiên Chúa gìn giữ khỏi tội nguyên tổ và khỏi tất cả những hậu quả tai hại của nó trong suốt cả cuộc đời của Đức Mẹ. Tình nghĩa Thiên Chúa vẫn luôn được giữ gìn vẹn toàn. Khi xuống truyền tin cho Đức Mẹ, Thiên Thần đã chào: hãy vui mừng lên, hỡi đấng đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ. Thực ra Đức Mẹ không phải là người duy nhất vô nhiễm nguyên tội, tức là luôn luôn sống trong tình nghĩa của Thiên Chúa ngay từ giây phút đầu của cuộc đời. Hai ông bà tiên tổ loài người đã được tạo dựng vô nhiễm nguyên tội, tức là ngay từ giây phút được tạo dựng, ông bà đã sống trong tình nghĩa với Thiên Chúa. Nhưng rồi ông bà đã đánh mất, ông bà đã coi thường và đã từ khước tình nghĩa của Thiên Chúa, nên đã gây ra thảm cảnh cho mình và cho con cháu của mình là tất cả nhân loại. Như vậy, được gìn giữ khỏi tội nguyên tổ từ lúc đầu là ơn riêng Chúa ban cho Đức Mẹ, nhưng gìn giữ được ơn đó là công sức của Đức Mẹ. Chúng ta không được sinh ra vô nhiễm nguyên tội, nhưng chúng ta được mời gọi trở thành vô nhiễm nguyên tội. Thánh Phaolô trong đoạn đọc thứ hai đã nói cho chúng ta là từ đời đời Thiên Chúa đã chúc phúc cho chúng ta bằng mọi phúc lộc thiêng liêng ở trên trời trong Đức Kitô, và Người đã kén chọn chúng ta trong Đức Kitô từ trước khi tạo thành vũ trụ, hầu chúng ta được trở lên thánh thiện và tinh tuyền trước mặt người. Đây chính là điều chúng ta con cái của Đức Mẹ được mời gọi bắt chước mẹ mình, tức là trở nên thánh thiện và tinh tuyền trước mặt Thiên Chúa. Hôm nay chúng ta được mời gọi cùng nhau hăm hở trở lên thánh thiện và tinh tuyền trước mặt Thiên Chúa. Con cái giáo phận Xuân Lộc, hãy lên thánh. Giáo phận Xuân Lộc phải trở thành giáo phận tinh tuyền trước mặt Thiên Chúa. Điều này chỉ có thể thực hiện được nếu chúng ta trân trọng tình nghĩa của Thiên Chúa, không làm gì mất lòng Chúa và sẵn sàng chịu thiệt thòi vì Chúa. Thầy giảng Andre Phú Yên bị bắt lúc 19 tuổi vì là Kitô hữu và là giáo lý viên. Khi thầy bị kết án tử hình, bà con giáo dân đến thăm thầy tỏ ra buồn sầu và khóc lóc. Thầy an ủi họ: xin quý ông bà đừng thương khóc cháu, nhưng xin hãy cầu xin cho cháu giữ nghĩa cùng Chúa cho đến trọn đời. Thầy Andre Phú Yên đã không xin bà con lo cho thầy được khỏi án tử hình, được thả khỏi tù tội, nhưng đã xin cầu nguyện cho thầy để thầy giữ nghĩa cùng Chúa cho đến trọn đời. Thầy trân trọng tình nghĩa của Thiên Chúa, và đó là tấm gương mà chúng ta tất cả con cái của giáo phận Xuân Lộc chúng ta được mời gọi noi theo. Đức Mẹ đã nói với em bé Bernadette ở Lộ Đức, nơi Đức Mẹ đã xưng mình là đấng vô nhiễm nguyên tội: Mẹ hứa cho con được hạnh phúc, nhưng hạnh phúc ở đời sau. Ở đời này, con có chấp nhận chịu đau khổ để cầu nguyện cho các kẻ có tội được ơn ăn năn trở lại không? Em bé Bernadette chấp nhận, và từ đó cuộc đời của em là một chuỗi ngày dài của những đau khổ. Người ta nói Thánh Bernadette đã lên thánh trong đau khổ, nhưng đúng hơn phải nói là Ngài đã lên thánh trong lòng bác ái đối với tha nhân, nhất là những người tội lỗi. Bác ái thương yêu đến độ chấp nhận chịu đau khổ vì những người mình không hề quen biết, vì những người không tốt. Đây chính là điểm lồng cốt của chương trình cứu độ của Thiên Chúa, và cũng là hương thơm phải thấm vào tất cả chương trình mục vụ năm 2017-2018 của chúng ta. Đó là lòng thương xót thể hiện trong gia đình, trong giáo xứ, trong giáo họ, trong cộng đoàn dòng tu, và phải lan tỏa ra các anh chị em đau khổ, lương dân, di dân. Nhờ đó, giáo phận chúng ta sẽ trở thành thánh địa của lòng thương xót. Amen.